là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Trưa nay Chủ nhật ngày 28 tháng 11 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây. Hoạt động của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Thụy Sĩ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổng vốn đăng ký của các dự án đầu tư nước ngoài tăng thêm hơn 8 tỷ đô la Mỹ. Mỗi ngày thêm hơn 200 F0, Hà Nội đang điều trị cho 3.623 ca COVID-19. Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Nhiều nước Bắc Phi báo động cao với biến thể Omicron từ miền Nam châu Phi. Tình hình dịch bệnh tại Đức đang nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Trung Quốc thực hiện các giải pháp mạnh tay nhằm kiềm chế tỷ lệ sinh thấp kỷ lục. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Thụy Sĩ, ngày 27 tháng 11 theo giờ địa phương, tại buổi tiếp ông Alex von Grafenried, thị trưởng thành phố Bern, Thụy Sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền hai thành phố Bern và Hà Nội tăng cường hợp tác, nhất là trong lĩnh vực quản lý đô thị. Từ việc khu phố cổ của thành phố Bern và thành phố La Habana cổ, Cuba được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền thành phố Bern nghiên cứu hợp tác với 12 địa phương của Việt Nam có di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, nhất là trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cũng như quảng bá các di sản này ở Thụy Sĩ để có thêm nhiều người dân nước này và châu Âu du lịch đến Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh việc tạo điều kiện để người dân hai nước hiểu biết về nhau là nền tảng bền vững cho quan hệ giữa các quốc gia. Thị trưởng Alex von Grafenried nhấn mạnh, Bern là một thành phố nhỏ trong một nước có diện tích nhỏ ở châu Âu, nhưng lại có một trái tim lớn dành cho Việt Nam. Chính vì thế, chính quyền thành phố sẽ tiếp tục cùng với chính quyền thành phố Hà Nội tăng cường mối quan hệ hợp tác đã có từ nhiều năm nay. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Thụy Sĩ và Việt Nam lại có cơ hội bồi đắp cho mối quan hệ này. Cũng trong sáng hôm qua, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Snyder Amen, cựu Tổng thống Thụy Sĩ, Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ, và ông Philip Roesler, lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ, nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và Khoa học Công nghệ Đức 2009-2013, nguyên Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Đức. Các ông Snyder Amen và Philip Roesler đã đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong những năm qua. Nhờ đó, vai trò và vị thế của Việt Nam đã được khẳng định trong khu vực và trên thế giới. Hai ông đồng thời tin tưởng rằng tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam với Thụy Sĩ và Đức còn rất lớn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ông Snyder Amen và ông Philip Roesler tích cực ủng hộ việc thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán và ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối mậu dịch tự do châu Âu EFTA nhằm tạo động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, đặc biệt trong bối cảnh hai nước ưu tiên thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư nhằm khôi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19. Trước đó, trong sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo tập đoàn DKSH, một doanh nghiệp hàng đầu của Thụy Sĩ và đang cung cấp dịch vụ phát triển thị trường cho các công ty muốn phát triển kinh doanh tại Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá cao tập đoàn DKSH vừa đầu tư thành công ở Việt Nam, vừa hoàn thành trách nhiệm xã hội khi thực hiện nghĩa vụ thuế với 200 triệu đô la Mỹ trong 5 năm qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam không chỉ là thị trường 100 triệu dân tiêu thụ hàng hóa mạnh mà còn muốn trở thành nơi sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ logistics. Việt Nam không chỉ nhập khẩu mà còn xuất khẩu nhiều hàng hóa. Do đó, Chủ tịch nước hoan nghênh và đề nghị tập đoàn tiếp tục đầu tư sản xuất tại Việt Nam cũng như đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới. Trong đó, dược phẩm là lĩnh vực Việt Nam có nhiều tiềm năng mà tập đoàn cần nghiên cứu đầu tư tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. Nghị quyết xác định mục tiêu là bảo đảm nhu cầu sử dụng đất để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. phân bổ hợp lý, tiết kiệm hiệu quả nguồn lực đất đai cho các ngành lĩnh vực và các địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo nền tảng để đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao. Nghị quyết quy định cụ thể định hướng tầm nhìn quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2050. Để ứng phó với biến đổi khí hậu, phục hồi quỹ đất bị suy thoái, nghị quyết quy định khai thác hợp lý, hiệu quả diện tích đất chưa sử dụng, đất bãi bồi ven sông, ven biển cho phát triển rừng, phát triển cây xanh trong đô thị và khu công nghiệp, quản lý chặt chẽ rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, thúc đẩy, khuyến khích phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất theo mô hình tuần hoàn, ít phát thải khí nhà kính, bảo đảm quỹ đất cho phát triển các khu xử lý tái chế rác thải liên vùng, liên tỉnh, lựa chọn các công nghệ tiên tiến, công nghệ ít phát thải trong thu hút các dự án có sử dụng đất với các khu vực nhạy cảm về môi trường, tăng cường các giải pháp cải tạo, bảo vệ môi trường đất, nước và đa dạng sinh học, đặc biệt đối với đất sản xuất nông nghiệp bị thoái hóa, ngăn ngừa, giảm thiểu thoái hóa đất, ô nhiễm đất. Nghị quyết yêu cầu tăng cường kỷ luật kỷ cương trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý tình trạng lãng phí đất đai, đất được giao, cho thuê nhưng chậm chưa đưa vào sử dụng. Xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm, làm hủy hoại đất, thoái hóa đất, công khai minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, ngoài việc giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ban ngành tổ chức thực hiện, Ủy ban Nhân dân thành phố còn triển khai 5 nhóm giải pháp để thực hiện hiệu quả chương trình trên, trong đó huy động và ưu đãi đối với hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phát triển dịch vụ tư vấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đặc biệt, thành phố sẽ siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ và các tổ chức tư vấn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân, nhà nước trong hợp tác quốc tế thực hiện chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực về tiết kiệm năng lượng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã ban hành quyết định về việc phê duyệt đề án vận động nguồn lực bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ cho khoảng 98.300 lượt trẻ em với mục tiêu thực hiện có hiệu quả các nhóm quyền của trẻ em thông qua các chương trình hoạt động. Cụ thể, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho khoảng 68.350 em, hỗ trợ học tập dài hạn cho khoảng 1.120 em, tặng học bổng xe đạp cho trẻ em vượt khó học tốt cho khoảng 8.750 em, hỗ trợ học nghề cho khoảng 670 em, hỗ trợ trang thiết bị vui chơi ngoài trời cho khoảng 163 hộ thăm, tặng quà trẻ em nhân dịp Tết Nguyên đán, tháng hành động vì trẻ em, ngày quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu cho khoảng 20.250 lượt trẻ em, hỗ trợ khác cho khoảng 20.500 lượt trẻ em. Toàn thành phố phấn đấu vận động 90% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố tham gia đóng góp tự nguyện thực hiện việc giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thị trường Hà Nội vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngành nông nghiệp Hà Nội yêu cầu các địa phương có giải pháp khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tăng tốc sản xuất, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ, ngành nông nghiệp khuyến khích nông dân mở rộng diện tích gieo trồng ngô, đậu tương, khoai tây, làm thực phẩm cho người và nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi, đồng thời bố trí cơ cấu cây trồng và khung thời vụ phù hợp để không ảnh hưởng đến sản xuất vụ xuân 2022. Để bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước và xuất khẩu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị cũng như yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất, tính toán sản lượng hàng hóa tiêu thụ trong nước và xuất khẩu từ nay đến hết quý 1 năm 2022, tính toán kỹ cung cầu để lên phương án sản xuất cụ thể, đồng thời sẵn sàng các phương án kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất Chính phủ có những chính sách hỗ trợ về nguồn vốn cho các doanh nghiệp, giảm thuế nhập khẩu các loại nguyên liệu đầu vào để hạ giá thành sản phẩm. Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam là sự kiện thường niên do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, giao Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội tổ chức. Hàng năm, hội chợ thu hút gần 60 tỉnh thành phố trong cả nước tham dự. Dự kiến hội chợ năm nay sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 12 với khoảng 150 gian hàng tại một số hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị lớn trên địa bàn thành phố như Vincom, Vinmart, Pixi, PRG Mart. Bảo đảm, thiết thực, hiệu quả, an toàn và có giải pháp phòng ngừa dịch COVID-19, thành phố sẽ hỗ trợ 50% chi phí gian hàng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia, hỗ trợ tối đa 2 gian hàng cho một địa phương tham gia chương trình, không quá 30 triệu đồng cho một đơn vị. Đối tượng tham gia gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và các đơn vị của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Sản phẩm trưng bày, quảng bá giới thiệu bao gồm đặc sản, sản phẩm đặc trưng của các vùng miền, các sản phẩm đã được cấp chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý như thủy hải sản chế biến, nông sản thực phẩm chế biến, đồ uống, gia vị, trái cây, bánh kẹo, chè, cà phê, hàng thủ công mỹ nghệ, quà tặng, v.v. bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, xuất xứ. Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản đang gặp phải nhiều trở ngại về mặt pháp lý và đổi mới thể chế là cách để thị trường này có thể phát triển lành mạnh. Đó là những ý kiến chủ đạo của các chuyên gia, đại diện hiệp hội và doanh nghiệp trong hội thảo tháo gỡ khó khăn để phục hồi thị trường bất động sản được tổ chức tại Hà Nội. Theo các chuyên gia, đại diện các doanh nghiệp, hiện nay thị trường bất động sản gặp phải rất nhiều vướng mắc do liên quan đến rất nhiều luật như luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở, luật đầu tư, chưa kể một loạt các văn bản dưới luật như các nghị định, thông tư hướng dẫn. Với một hệ thống dày đặc khung khổ pháp lý như vậy, vô tình có thể tạo ra xung đột giữa các luật, tạo ra khó khăn cho doanh nghiệp, các dự án và ảnh hưởng cho thị trường. Luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật Basico và chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh phân tích.
Luật đất đai bây giờ ấy thì từ cái chuyện là thẩm quyền cho đến cái việc mà bồi thường, cho đến cái việc là giải tỏa, rồi đến những cái liên quan đến các luật khác ấy, thì phải nói rằng là động đến cái gì cũng vướng mắc cái đấy. Thứ nhất là chúng ta phải nhận diện được đang vướng mắc cái gì. Thì tôi cho rằng cái đề xuất bây giờ, kể cả là một luật sửa nhiều luật của Quốc hội, vẫn chưa giải quyết được hết vấn đề. Cái thứ hai là chúng ta giải quyết thế nào mới là quan trọng.
Một số địa phương thì phát triển thị trường bất động sản rất tốt, rất đúng hướng. Tuy nhiên thì lại có rất nhiều các cái địa phương khác lại xảy ra rất nhiều các cái vi phạm. Thì đây rõ ràng là một cái mà chúng ta cũng sẽ phải hoàn thiện trong cái quản lý về đất đai và quản lý về bất động sản để giúp cho cái thị trường bất động sản nó có thể phát triển một cách lành mạnh.
Cũng theo các đại biểu tham dự hội thảo, trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển, rất cần phải có cơ chế để xây dựng một cơ sở dữ liệu chi tiết cho các thành viên tham gia để đảm bảo thị trường bất động sản phát triển lành mạnh. Ông Hoàng Mai Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mayland, đề nghị.
Nếu mà nhà nước có một cái cơ chế rõ ràng hơn trong việc là các cơ quan quản lý nhà nước có thể hợp tác hoặc có thể chia sẻ các cái cơ sở dữ liệu đó cho người dân, cho doanh nghiệp để cùng nhau làm minh bạch hóa cái thị trường bất động sản thì đương nhiên thì đấy là một cái điều rất là tốt.
Khung khổ pháp lý là thay đổi căn bản nhất, từ đó dẫn tới việc phải có sự đổi mới về mặt thể chế để hạn chế các méo mó hiện nay của thị trường như sốt đất ảo, những vi phạm trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, sự xuất hiện của các loại hình bất động sản mới. Theo các chuyên gia, bối cảnh dịch bệnh càng trở thành sức ép để Việt Nam tích cực đổi mới, để hoàn thiện, giúp cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Trong 2 tuần qua, mỗi ngày Hà Nội phát hiện hơn 200 F0. Ngày ghi nhận F0 mới cao nhất là 15 tháng 11 với 289 ca nhiễm. Riêng hôm qua, ngày 27 tháng 11, tổng số ca mắc mới là 272 ca, trong đó 146 ca cộng đồng. Hiện tổng số F0 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn là 3.623 ca. Theo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19, thành phố hiện vẫn ở cấp độ 2, nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng. Cùng với đó, 19 quận huyện thị xã ở cấp độ 1 và 11 quận huyện ở cấp độ 2. Về cấp xã phường, có 535 địa phương ở cấp độ 1, 42 xã phường ở cấp độ 2 và 2 xã phường ở cấp độ 3, nguy cơ cao, tương ứng với màu cam. Đó là phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, 115 ca COVID-19, xã Suy Xá, huyện Mỹ Đức, có 20 ca. Hiện thành phố không có địa bàn nào cấp độ 4. Về công tác tiêm vaccine, tính đến hết ngày hôm qua, toàn thành phố đã tiêm được 11.945.124 mũi cho người trên 18 tuổi, trong đó mũi 1 đạt 94% dân số, mũi 2 đạt 83,7% dân số. Về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi, toàn thành phố đã tiêm được 277.747 mũi, đạt 96,54%. Tiêm cho trẻ 14 tuổi, lớp 9, được 38.233 mũi, đạt 30,6%. Chiều hôm qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thông tin có thêm 272 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có trường hợp là bảo vệ tại công viên Thống Nhất. Tối cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết chính quyền đã tạm thời phong tỏa công viên Thống Nhất sau khi nắm tình hình. Chia sẻ với báo chí, lãnh đạo phường Lê Đại Hành cho biết nhân viên bảo vệ không sống trên địa bàn phường, có tiếp xúc với một số người làm việc ở công viên. Sau khi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội xác nhận bảo vệ này mắc COVID-19, ngay trong chiều hôm qua, lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa công viên Thống Nhất để truy vết, người dân không được vào bên trong công viên để tham quan tập thể dục. Về việc một học sinh lớp 12 của trường Trung học Phổ thông Lê Lợi, quận Hà Đông bị mắc COVID-19 đã từng đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở trường, chia sẻ với báo chí, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở đã chỉ đạo nhà trường tích cực phối hợp với cơ quan y tế trong việc điều trị sức khỏe học sinh mắc COVID-19, đồng thời theo dõi sức khỏe, yêu cầu cách ly tại nhà các học sinh đã đi tiêm tại trường. Trước đó, ngày 24 tháng 11, trường Trung học Phổ thông Lê Lợi phối hợp với lực lượng y tế tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Công tác tổ chức tiêm phòng được thực hiện theo quy định một chiều, đảm bảo giãn cách, chia từng lớp theo các khung thời gian khác nhau. Đến ngày 26 tháng 11, một học sinh ở lớp 12A3 có kết quả xét nghiệm mắc COVID-19. Học sinh này có mặt tại điểm tiêm lúc 8 giờ 30 phút và ra về lúc 10 giờ 30 phút. Hiện học sinh này cùng gia đình đã được cơ quan y tế đưa đi cách ly điều trị. Trước đó, học sinh này được xét nghiệm ở nơi cư trú và có sức khỏe bình thường, không thuộc diện F0, F1 hay F2 nên đến trường tiêm theo lịch. Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế cho biết, đến nay số tỉnh thành điều trị có kiểm soát bằng thuốc kháng virus Monopiravir cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ và không triệu chứng tại nhà là 34 địa phương, đầu tháng 11 là 22 tỉnh thành. Bộ Y tế mới đây cũng công bố các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc Monopiravir cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ do Bộ Y tế triển khai tại 22 tỉnh thành phố, cho thấy thuốc có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút ngắn thời gian điều trị với tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm RT-PCR trong 5 ngày âm tính hoặc dương tính, không có ca nào dẫn đến tử vong. Các kết quả rất khả quan của chương trình đã góp hiệu quả vào công tác phòng chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương có dịch. Về thuốc điều trị COVID-19, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, hiện có khoảng 46 cho đến 50 hoạt chất điều trị COVID-19. Về cơ bản, Việt Nam đã chủ động sản xuất trong nước, đảm bảo khoảng 70%, còn một số bắt buộc nhập khẩu vì có mặt hàng chỉ một hoặc hai hãng trên thế giới sản xuất. Bộ Y tế cấp phép cho 39 doanh nghiệp nhập nguyên liệu và chủ động về thuốc. Thưa quý vị và các bạn, tiêu chí đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương sẽ không dựa vào số ca mắc và tỷ lệ được tiêm vaccine. Hiện trên thế giới, tình hình dịch vẫn phức tạp và có thể xuất hiện làn sóng mới với các biến chủng mới. Thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác điều trị COVID-19 vừa qua vừa diễn ra với sự tham gia của hơn 700 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố. Đại diện thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm trong điều trị bệnh nặng, quản lý điều trị F0 tại nhà và thu dung F0 tại y tế cơ sở. Trong đó nhấn mạnh một trong những nguyên nhân gây tử vong trong giai đoạn đầu là do bệnh nền, quá tải tại tuyến cơ sở. Để đáp ứng với diễn biến của dịch, Bộ Y tế đã liên tục cập nhật và thay đổi phác đồ điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhiều loại thuốc như kháng virus, kháng viêm và phương pháp điều trị COVID-19, đặc biệt là xây dựng 3 gói thuốc điều trị tại nhà cho F0 được sử dụng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã góp phần giảm áp lực cho y tế cơ sở. Trong đó, thuốc Monopiravir được sử dụng thí điểm gần 250.000 liều, kết quả âm tính sau 5 ngày từ 72 cho đến 93%, giảm được tỷ lệ tử vong khoảng 50% so với nhóm không sử dụng Monopiravir. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết thêm.
Và cái số mà được cấp tiếp cận với thuốc là rất là cao. Và uống thuốc đầy đủ 5 ngày rất cao, là rất an toàn, chỉ có 6,8% là có tác dụng phụ thôi.
Hiện tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 2,1%, tương đương với thế giới. Để có được kết quả này, do có sự đóng góp, nỗ lực của ngành y tế và cụ thể là chiến lược thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19 Monopiravir. Tại hội nghị, đại diện Bộ Y tế khẳng định, khi Việt Nam trở về tình trạng thích ứng linh hoạt, kiểm soát an toàn, hiệu quả dịch COVID-19, thì việc đánh giá cấp độ dịch sẽ có sự thay đổi, như không căn cứ vào số ca mắc và tỷ lệ tiêm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nói.
Đối với cả những cái trường hợp mà nhiễm mắc ở trên 100.000 dân trong vùng một tuần là cái chỉ tiêu số 1, thì báo cáo các đồng chí là chúng ta cũng không coi cái đó là quan trọng, bởi vì là hiện giờ thì chúng ta đang khuyến khích người dân tự phát hiện và báo cáo với cả cơ đơn vị y tế. Khi có triệu chứng thì đến các cơ sở y tế để được tiếp cận. Cho nên là cái xu hướng của chúng ta thì sẽ tập trung vào cái việc đánh giá về cái tỷ lệ bệnh nhân nhập viện, bệnh nhân trở nặng và bệnh nhân tử vong.
Bộ Y tế nhận định số ca mắc cộng đồng đang có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương trên cả nước do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng. Nhiều ca bệnh không có triệu chứng, không rõ nguồn lây và có liên quan đến người trở về từ vùng dịch. Các nhà chuyên môn, nhà khoa học nhận định Việt Nam phải hết sức cảnh giác, không được lơ là, phải sẵn sàng ứng phó với đợt dịch thứ năm. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố, Thành đoàn Hà Nội vừa tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc trong thanh thiếu niên và nhi đồng thành phố lần thứ 17 năm 2021. Ban tổ chức quyết định tặng 86 giải thưởng cho các tác giả đoạt giải. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 5 giải nhất, 10 giải nhì, 20 giải ba và 50 giải khuyến khích. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tặng bằng khen cho 10 đơn vị có thành tích xuất sắc bao gồm Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận Hoàng Mai, Long Biên, Sóc Sơn, Đống Đa, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì, Trường Tiểu học Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Trường Trung học Cơ sở Láng Thượng, quận Đống Đa, Trường Tiểu học Phương Mai, quận Đống Đa, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, quận Hai Bà Trưng và Trường Trung học Phổ thông Cầu Giấy. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã phát động cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng thành phố Hà Nội lần thứ 18 năm 2021-2022. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Thọ Am, Nội Am, huyện Thanh Trì, đoạn từ đường gom Pháp Vân, Cầu Rẽ đến đường quy hoạch rộng 42m. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc và các đơn vị liên quan công bố bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt cho Ủy ban Nhân dân xã Liên Ninh để quản lý quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường, cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch, đồng thời với việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tuyến đường để tránh lãng phí chồng chéo. Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì, Ủy ban Nhân dân xã Liên Ninh chịu trách nhiệm quản lý các mốc giới, việc xây dựng các công trình hai bên tuyến đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được duyệt, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền. Tuần lễ thiết kế Việt Nam 2021 với chủ đề Đánh thức truyền thống sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 tại khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám. Sự kiện do Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và nhiều đối tác chuyên môn tổ chức nhằm mục tiêu khuyến khích thay đổi tư duy khai thác, làm mới giá trị truyền thống, thúc đẩy xu hướng thiết kế bền vững của ngành thiết kế nói riêng, ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo nói chung, gia tăng giá trị sản phẩm sáng tạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tuần lễ thiết kế Việt Nam tập trung tôn vinh các sản phẩm và nhà thiết kế xuất sắc của Việt Nam thuộc các lĩnh vực thiết kế truyền thống, truyền thông, thiết kế đồ nội thất, thiết kế vật dụng và trang trí, thiết kế trang phục, thiết kế công cộng. Chương trình bao gồm chuỗi các hoạt động được tổ chức từ trước và trong sự kiện, tiêu biểu như cuộc thi Designed by Việt Nam được khởi động từ tháng 7 năm 2021 với 30 trên 183 thiết kế được chọn vào vòng chung kết để hoàn thiện và triển lãm tại nhà tiền đường Thái Học, Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng như tại website của chương trình. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Đến sáng nay, thế giới có trên 261,27 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 5,21 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 49,07 triệu ca mắc và hơn 799.200 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn người nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện các nước Bắc Phi như Morocco, Ai Cập đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh với một số nước ở miền Nam châu Phi. Hiện Morocco và Ai Cập chưa ghi nhận sự gia tăng đột biến nào về số ca nhiễm. Tuy nhiên, tình trạng báo động đã được nâng lên mức rất cao tại các quốc gia này. Theo công bố mới nhất của Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh châu Phi, cơ quan này đã phát hiện biến thể Omicron có 30 đột biến trong các protein gai, trong đó có những đột biến giống như của các biến thể Delta và Alpha, làm tăng khả năng lây nhiễm và kháng vaccine. Tình hình dịch bệnh tại Đức đang nghiêm trọng hơn bao giờ hết là cảnh báo được Bộ trưởng Bộ Y tế Đức đưa ra vào ngày 26 tháng 11, khi nước này ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất từ trước đến nay. Bộ trưởng Y tế Đức khẳng định chỉ có một điều có thể tạo ra sự khác biệt mang tính quyết định trong ngắn hạn, đó là giảm đáng kể tiếp xúc gặp gỡ nhau. Do vậy, ông cho rằng ngay cả với những người đã tiêm vaccine, đã khỏi COVID-19 hoặc đã được xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 cũng nên hạn chế tham gia một số hoạt động xã hội. Trong 24 giờ qua, Đức ghi nhận hơn 76.400 ca mắc mới, mức cao nhất từ trước đến nay, và 357 người tử vong do COVID-19. Tại Hàn Quốc, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm mới COVID-19, tử vong và phải điều trị tích cực đều tăng lên các mức cao chưa từng thấy. Theo số liệu của Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc, nước này ghi nhận hơn 4.000 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 trên cả nước lên 436.968 trường hợp. Đây là số ca nhiễm theo ngày cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Hàn Quốc. Theo khảo sát mới nhất của chuyên trang về giao dịch vàng Kitco, các nhà đầu tư trên thị trường vàng trên nên chuẩn bị cho sự biến động ngày một tăng trong thời gian tới vì tâm lý thất thường của các nhà đầu tư phố Wall. Giới phân tích nhận định phiên giao dịch ngày mai có thể sẽ là phiên quan trọng nhất vào tuần tới. Theo báo cáo của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, số tội phạm liên quan đến lạm dụng trong gia đình ở Anh và xứ Wales đã tăng 6% trong năm, kết thúc vào tháng 3 năm 2021. Trong một báo cáo mới tổng hợp dữ liệu về lạm dụng trong gia đình từ một loạt các tổ chức khác nhau, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho biết có tổng cộng 845.734 trường hợp tội phạm liên quan đến lạm dụng gia đình đã được cảnh sát nước này ghi nhận. Trung Quốc ghi nhận tỷ lệ sinh thấp kỷ lục, trong khi những giải pháp để khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con dường như lại không dễ chút nào. Theo số liệu do Niên giám Thống kê Trung Quốc mới công bố, năm 2020, nước này chỉ có 8,14 triệu cặp kết hôn, thấp nhất trong 18 năm gần đây. Năm 2020, lần đầu tiên kể từ năm 1978, tỷ lệ sinh ở Trung Quốc giảm dưới 1%, chỉ còn 0,852%. Theo chuyên gia nhân khẩu học He Jiafu, nguyên nhân khiến tỷ lệ kết hôn giảm gồm số lượng thanh niên giảm, nam nhiều hơn nữ, chi phí sinh hoạt cao. Bão Owen đã tàn phá các khu vực của Vương quốc Anh với sức gió lên đến gần 160 km/h, gây nhiều thiệt hại cả về người và tài sản. Hai người đàn ông đã thiệt mạng do cây đổ trong các sự cố riêng biệt, một người chết sau khi cây đổ đè lên xe của nạn nhân ở Antrim, miền Bắc Ireland, trong khi một người còn lại bị cây đè ở Ambleside, thị trấn Cumbria, thuộc Tây Bắc nước Anh. Cảnh sát quản lý đường cao tốc Northwest cho biết 120 xe tải đã bị mắc kẹt trong tuyết trên đường M62. Cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos cho biết module Prisha đã tiếp cận và lắp ghép thành công với trạm vũ trụ quốc tế ISS vào ngày 26 tháng 11. Module Prisha nặng 5 tấn, sở hữu 6 cổng ghép nối, được đưa lên quỹ đạo nhờ tên lửa đẩy Soyuz 2.1B phóng lên từ sân bay vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan ngày 24 tháng 11. Module có thể chứa tối đa 5 tàu vũ trụ cùng lúc. Các chuyên gia của Kaspersky đã đưa ra dự đoán về những mối đe dọa cấp cao, các tấn công có chủ đích và khái quát về bối cảnh mối đe dọa trong năm 2022. Theo đó, chính trị hóa đóng vai trò ngày một lớn trong vấn đề an ninh mạng, các cuộc tấn công cấp thấp sẽ hoạt động trở lại, xuất hiện thêm các tác nhân mới và tội phạm mạng cũng sẽ tấn công vào chuỗi cung ứng nhiều hơn. Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 28 tháng 11 năm 2021, vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.